Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người: "Thưa thầy, ai đã phạm tội khiến người này mới sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" Đức Giêsu trả lời: "Không phải anh ta cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh." Chúng ta phải làm những việc của Đấng đã sai thầy khi trời còn sáng. Đêm đến không ai có thể làm việc được. Bao lâu thầy còn ở thế gian, thầy là ánh sáng thế gian. Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa." Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" Có người nói: "Chính hắn đó." Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi." Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây." Người ta liền hỏi anh: "Vậy làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?" Anh ta trả lời: "Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn sức vào mắt tôi, rồi bảo: Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa." Tôi đã đi, và sau khi rửa tôi nhìn thấy được. Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu?" Anh ta đáp: "Tôi không biết." Họ dẫn kẻ trước kia bị mù đến với người Pha-ri-sêu. Nhưng ngày Đức Giêsu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa: "Làm sao anh nhìn thấy được?" Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy." Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được vì không giữ ngày Sa-bát." Kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?" Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: "Còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ. Người Do Thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên gọi cha mẹ anh ta đến. Họ hỏi: Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh. Vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được?" Cha mẹ anh đáp: "Chúng tôi biết nó là con chúng tôi. Nó bị mù từ khi mới sinh. Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết. Hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó. Nó đã khôn lớn, tự nó nói về mình được." Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Vì thế cha mẹ anh mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó." Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi." Anh ta đáp: "Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được." Họ mới nói với anh: "Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh như thế nào?" Anh trả lời: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng?" Họ liền mắng nhiếc anh: "Có mày mới là môn đệ ông ấy, còn chúng ta là môn đệ của ông Mô-xê. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-xê, nhưng chúng ta không biết ông ấy bởi đâu mà đến." Anh đáp: "Kể cũng lạ thật, các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người mở mắt cho tôi. Chúng ta biết Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý người thì người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh, nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến thì ông ta đã chẳng làm được gì." Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày muốn làm thầy chúng ta ư?" Rồi họ trục xuất anh. Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh, và khi gặp lại anh, người hỏi: "Anh có tin vào con người không?" Anh đáp: "Thưa Ngài, đấng ấy là ai để tôi tin?" Đức Giêsu trả lời: "Anh đã thấy người, chính người đang nói với anh." Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sắp mình xuống trước mặt người. Đức Giêsu nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử, cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại trở nên đuôi mù." Những người Pha-ri-siêu đang ở đó với Đức Giêsu nghe vậy liền lên tiếng: "Thế ra cả chúng tôi cũng đuôi mù hay sao?" Đức Giêsu bảo: nếu các ông đuôi mù thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng bây giờ các ông nói rằng chúng tôi thấy nên tội các ông vẫn còn. Suy niệm tin mừng Chủ nhật thứ 4 mùa Chay năm A, Phúc âm Thánh Gioan chương 9 từ câu 1 đến câu 41, chủ đề thông sáng hay mù tối. Việc Chúa Giêsu cho anh mù sáng mắt trong bài tin mừng hôm nay mặc khải cho chúng ta biết Ngài là ánh sáng cứu độ, đấng soi chiếu nhân loại đang còn nằm trong bóng tối tăm và sự chết. Tuy nhiên, con đường tiếp nhận ánh sáng đó là một hành trình đức tin đầy cam go và thử thách giữa một cuộc sống đầy những phức tạp và nhiễu nhương do lòng người, đầy những ảnh hưởng của sự dữ do ma quỷ gieo rắc.
Kinh nghiệm thiêng liêng cho chúng ta thấy nhiều khi mình rất sáng mắt nhưng không sáng lòng, thấy sự việc nhưng mà không thấy sự thật. Lý do có thể là mình bị đóng khung và cứng động theo một lối sống bó hẹp, hay một lề thói suy tư chỉ dựa vào luật lệ và đạo đức bên ngoài. Lý do khác nữa là vì tự ái, vì thành kiến, vì quyền hành danh giá, nhất là vì ganh ghét mà ta muốn suy diễn khác đi.
Đó cũng là tính cách của nhóm biệt phái trong bài tin mừng. Họ không muốn coi Đức Giêsu là người của Thiên Chúa. Vì điều đó đòi họ phải thay đổi suy nghĩ và lối sống đạo, thay đổi bộ mặt tôn giáo của cha ông, nhất là đòi họ phải tin theo Ngài. Vì thế họ chống trả quyết liệt và còn tự phong cho mình là người hiểu biết và đạo đức. Chính sự cao ngạo này khiến họ càng cứng lòng và làm cho tội của họ ra nặng hơn.
Nhóm biệt phái tìm mọi cách để ngăn chặn sự thật, nhất là bằng tiếng nói của những kẻ có quyền. Sự kiêu hãnh và quyền hành đã khiến họ khép lại, không chấp nhận mình sai lầm và cố chấp ở lại trong bóng tối. Đây là thứ mù lòa tinh thần, không chấp nhận thực tế về bản thân và tha nhân, tìm cách né tránh sự thật và không muốn nghe ai. Trên phương diện đức tin, có khi chúng ta giống như người biệt phái, từ ánh sáng lại rơi vào bóng tối, không còn khả năng để dẫn lối cho ai.
Anh mù vừa được sáng mắt, đang hớn hở vui mừng thì bao nhiêu thử thách lại ập tới. Người ta nghi ngờ anh, soi mói anh, gây khó khăn và đe dọa đời sống anh. Ngay cả cha mẹ anh cũng không dám can dự vì sợ liên lụy. Sự căng thẳng lên đến cực điểm khi anh phải đối đầu với quyền lực tôn giáo, là những người dạy dỗ, hướng dẫn và làm mẫu gương sống đức tin cho dân Chúa. Họ mạt sát anh là sinh ra trong tội lỗi. Họ đe dọa những ai dám làm chứng hay binh vực cho anh. Họ tố cáo Đức Giêsu đã vi phạm luật lệ khi chữa bệnh cho anh vào ngày Sa-bát. Và sau cùng, họ khai trừ anh ra khỏi hội đường.
Anh ta đau lòng, tủi hổ và cảm thấy cô đơn. Quả là một thử thách ghê gớm. Để giữ vững niềm tin, anh phải chấp nhận cuộc hành trình đơn độc. Để sống cho sự thật, anh chấp nhận bị loại trừ. Đúng lúc đau khổ nhất, Đức Giêsu đã xuất hiện để nâng đỡ anh, Ngài tỏ mình cho anh. Đời anh từ nay tràn ngập ánh sáng niềm tin vì anh đã được gặp Chúa. Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã nói lên ý nghĩa này như sau: trở thành Kitô hữu không phải là kết quả của sự lựa chọn đạo đức hoặc ý tưởng cao thượng, mà là cuộc gặp gỡ với một biến cố, một con người, đem lại cho đời sống mình một chân trời mới và một hướng đi quyết định.
Cũng như anh mù được sáng mắt, hành trình đức tin của mỗi người chúng ta cũng không thiếu những gian nan thử thách. Đức tin Chúa ban cho ta giống như viên ngọc quý, nhưng ngọc bất trác bất thành khí. Đức tin mà không được tôi luyện thì trở thành vô hiệu. Do đó không thể không có những khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, nó cũng làm cho ta dễ dàng nhục chí và rơi vào thất vọng nếu ta không tìm mọi cách để bám lấy Chúa hằng ngày qua cầu nguyện, thánh lễ.
Mùa Chay là cơ hội làm sáng lên đức tin, một đức tin có thể còn mù mờ và bị bao phủ bởi nhiều bóng tối của lòng mình, bóng tối của anh chị em mình, bóng tối ngay trong giáo hội, bóng tối của một xã hội đang bị tha hóa về mọi mặt, nhất là tinh thần đạo đức đang bị xuống cấp trầm trọng. Tuy nhiên, Chúa vẫn đón đợi mỗi người chúng ta trên từng chặng đường đời và từng biến cố lớn nhỏ để an ủi, nâng đỡ và làm sáng lên cuộc đời ta. Hãy tập nhận ra sự hiện diện của Ngài.
Chúng ta hãy trở thành nhân chứng của ánh sáng mà chúng ta đã lãnh nhận. Đó là ánh sáng Giê-xu mà không quyền lực nào có thể dập tắt. Đó là ánh của niềm vui ơn cứu độ đã chiếu soi trong cuộc sống này. Vì thế, chúng ta đừng để mình bị chao đảo hay nao núng trước những đe dọa của sự dữ hay bất cứ thế lực nào. Tình yêu trong chúng ta chính là phép lạ có khả năng hóa giải mọi tình thế ngổn ngang để ánh sáng Chúa có thể lan tràn vào mọi ngõ ngách của đời sống nhân loại. Điều quan trọng là chúng ta nỗ lực sống niềm tình yêu và hy vọng.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, đời người là một hành trình vượt qua bóng tối để vươn tới ánh sáng. Nhưng bóng tối vẫn mênh mang bàn bạc, bóng tối gian dối và ích kỷ bạo tàn, bóng tối thù hằn và kiêu căng ngạo mạn, nên bao người phải sống kiếp đa đoan.
Nhưng dường như bóng tối che chở con, để cho con được cảm giác an toàn. Nhưng lòng con vẫn cảm thấy bất an, có nguy cơ cạm bẫy đang rình chờ.
Khi nhìn lại đời sống con mới thấy, những chỗ tối tăm chưa được khai sáng, còn cảnh mù mờ chưa được khai quang, còn bao hỗn mang chưa được khai phóng.
Để đón nhận và bước đi trong ánh sáng, con phải dẹp tan mọi bóng tối âm u. Dù nhức nhối và tội lỗi bị phơi trần, nhưng lại an vui trong tinh thần chân thật.
Chúa biết là tình trạng con không tốt, nhưng rồi vẫn đặt con là ánh sáng, soi chiếu vào nơi tăm tối trần gian. Con thấy mình thật bất xứng muôn vàng trước tình thương và ân ban của Chúa. Nhưng rồi con cố gắng quyết không thua.
Xin tinh luyện tâm con nên trong sáng, sống sứ mạng mà Chúa đã trao ban, làm cho tình yêu Chúa mãi dâng tràn, cho bao người trong tâm tối hoang mang tìm thấy được sự bình an tươi sáng và ngày mai đạt tới bến thiên đàng.
Amen.
Giê-xu cho anh mù sáng mắt, những điều lớn lao là anh được sáng lòng. Vui mừng biết mấy, anh nhìn thấy và đã tin vào Chúa. Đời lắm khi ta làm cho mình mù, vì không thấy được bao điều thực tế về bản thân, không nhận sự thật và không muốn nghe ai. Xin Chúa phá tan bóng tối trong con, xin giúp cho con biết thiên đường sám hối, đừng sống buông trôi. Xin cho con đừng cố chấp, đừng tự ai nhỏ mọn giả hình, để đón nhận ánh sáng lòng mến. Chúa Giê-xu ban cho đời ánh sáng, nhưng rồi tối tăm che lấp nhiều tâm hồn do đầy tự mãn, do đời sống còn biết bao hờn oán. Đời lắm khi ta làm nên ngục tù, làm nên tối mù cho người xung quanh, vì đam mê theo đà dục vọng mà không sống thanh cao. để xét xử cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đuôi mù. Ước mong sao con luôn nhận thấy Chúa trong đời sống con, trong tất cả mọi người, trong mọi biến cố, trong buồn vui và cả khi mà tôi. Nguyện ước con luôn hồn nhiên thật lòng và luôn vững mạnh trước mọi thử thách, lòng vững tin, sống đời hiền lành và trong sáng an vui. Xin Chúa phá tan bóng tối trong con, xin giúp cho con biết thiên đường sám hối, đừng sống buông trôi. Xin cho con đừng cố chấp, đừng tự ai nhỏ mọn giả hình, để đón nhận ánh sáng lòng mến tin. Xin Chúa phá tan bóng tối trong con, xin giúp cho con biết khiêm nhường sám hối, đừng sống buông trôi. Xin cho con đừng cố chấp, đừng tự ai nhỏ mọn giả hình, để đón nhận ánh sáng lòng mến tin. Chúa sức bùng vào mắt tôi đi, tôi rửa, tôi thấy và tôi tin Thiên Chúa.